Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói Pháp không có các thừa hai hoặc ba thừa khác. Vậy Phật thừa hai hoặc ba là gì? Thưa đại chúng, là ở trong kinh Pháp Hoa đó, về Phẩm Phương Tiện, Phật nói là khi Phật ra đời, chư Phật ra đời chỉ vì nói một Phật thừa chứ không nói hai ba. Thì câu hỏi nó hai ba là cái gì? Thưa, hai ba có nghĩa là gì? Là trung thừa và tiểu thừa. Thừa là gì? Thừa là cái bánh chỗ xe. Hay nói cách khác là, thí dụ như bây giờ xe bốn cửa nè, xe bảy cửa nè, xe bus. Thì giờ á, xe mà chở nhiều nhất là xe gì? Xe bus. Thấy không? Còn mà Đức Phật có nói xe bốn cửa, xe bốn chỗ ngồi, xe bảy chỗ ngồi á, chỉ là phương tiện tùy theo khả năng mỗi người mà nói. Chứ còn cái mà Phật muốn nói là một chiếc xe bus có thể chở 50 người. Đờ phổ hòa ví dụ đơn giản vậy để cho đại chúng biết. Ví dụ như bây giờ á, người mới vô tu á, người mới bắt đầu vô Phật Pháp á, người ta đâu biết gì đâu. Người ta đi chùa, người ta xin xăm. Rồi có người thì khá khá hơn, không có xin xăm nữa, mà xin cúng làm gì đó. Rồi cái người mà khá hơn nữa, họ hiểu rồi. Hồi đó họ mới vô chùa, họ tu không biết, còn xin xăm, còn làm này làm kia. Nhưng mà khi họ hiểu ra rồi, tất cả là mình sống mà có đức có đạo thì khỏi cần cầu gì, mình vẫn bình an. Nhưng mà người mới vào, thí dụ như cái quyển Bạch Y Thần Chú, những người ta đâu biết đạo gì đâu, nhưng mà ta tin tưởng vô cái cuốn thần chú đó. Họ tụng 1200 biến, một ngày tụng bao nhiêu lần nữa, tai qua nạn khỏi, họ in 1200 cuốn, họ phát. Và họ tin rằng in như vậy, cúng như vậy thì được tai qua nạn khỏi. Đó là tiểu thừa đó. Rồi một lúc nào đó rồi thì mình thấy rằng cái này là phương tiện. Hai quý vị ăn chay á, ăn chay 2 ngày, ăn chay 3 tháng và ăn chay trường. Mà ăn chay trường là đại thừa. Thí dụ như thế nha, ăn chay kỳ là trung thừa, ăn chay 1 tháng mấy ngày là tiểu thừa. Thì mới đầu người chưa quen nói 2 ngày thôi. Giống như có những Phật tử chưa mới phát tâm quy mà chưa bao giờ biết ăn chay, thì bà nói quý vị ráng ăn tháng ngày được không? Dạ được. Ăn thời gian quen rồi tăng lên 2 ngày hay là 4 ngày tùy theo, rồi từ từ tăng lên. Như vậy thì thừa 2, thừa 3 có nghĩa là trung thừa, tiểu thừa. Còn Phật thừa nghĩa là chỉ con đường duy nhất, đó là chúng ta thành Phật. Còn thanh văn duyên giác chỉ là tạm. Chữ thừa này là thanh văn duyên giác, hay là trung thừa, hay là tiểu thừa, trung thừa. Quý vị nhớ là Phật giáo đó có 5 thừa. Người mới tu như quý vị thọ tam quy ngũ giới đó là nhân thừa. Rồi lên thọ tới thập thiện đó là thiên thừa. Nghe tứ diệu đế là thanh văn. Hiểu được thập nhị nhân duyên, phát tâm Bồ Tát, cho đến khi nào thành Phật. Ở đây là nói như vậy để cho tất cả biết Đức Phật một mục đích duy nhất là chỉ cho chúng ta biết chúng ta có khả năng tu giống Phật. Còn tất cả những cái khác chỉ là phương tiện. Mà mình nói mình tu không được, ví dụ mình ăn chay 2 ngày, hay là mình ăn mà mình mới đầu mình ngán quá, mình thèm quá, mình không cố gắng, cái mình nói thôi chắc tôi không có duyên tu, cái này là đổ thừa. Là mình tụng kinh mình buồn ngủ quá, mình không cố gắng. Thường thường thưa đại chúng, không có cái gì mà nó có thể thành tựu trong một ngày một buổi được. Cái gì cũng phải do rèn luyện lâu ngày. Cục sắt mà mài riết cũng sẽ thành kim. nước mà nó chảy trên cái tảng đá riết nó cũng mòn. Mình hay ví dụ vậy đó, nước chảy đá mòn. Rồi có công mài sắt, có ngày nên kim. Thành thử ra tất cả những cái dùi mài tinh tấn của chúng ta, đó là một cái điều mà chúng ta sẽ thành tựu được. Bạn con cũng mới quy y, nhưng mà pháp danh bây giờ bị nổi tiếng về xấu quá. Kính hỏi thầy là bạn con có nên quy lại không? Xấu là tại vì mình không hiểu hay là sao? Thưa đại chúng, là Pháp Hòa thường hay giải thích quy y, quý vị không phải quy y với cái thầy đó. Quy y là mười phương Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Thầy đó chỉ là người đại diện cho chư Tăng để quy y cho mình. Còn về vấn đề pháp danh, nguyên thủy từ khi thời của Phật không có vấn đề đặt pháp danh. Ai tên gì là giữ tên đó, chứ không có đặt pháp danh. Cái chuyện đặt pháp danh là sau này chư tổ Trung Hoa đề xướng, rồi chúng ta Phật giáo Việt Nam cũng có cái phần ảnh hưởng là chúng ta đặt pháp danh. Có nhiều cách đặt pháp danh. Có thầy thì chữ đâu đặt đó. Ví dụ như mình tên là Sang, đặt tên Trọng, Sang Trọng. Người đó tên Thình, đặt tên Mẹo. Ví dụ đó, người đó tên là Nguyễn Văn Thình, pháp danh là Tâm Mẹo. Chữ đâu đặt đó. Bây giờ mình nhìn lại cái pháp danh của mình, có nó xấu như chữ Mẹo, chữ Tí không? Thành nữ ra nhiều khi mình không hiểu được cái nghĩa của cái chữ đó thì mình nghĩ là xấu, chứ thật ra cái nghĩa nó không có xấu. Nhưng mà tại vì đôi lúc cái chữ đó là tiếng Hán mà mình không có hiểu được cái nghĩa thì mình cho là xấu. Còn ví dụ mình không có thấy cái pháp danh đó mình thích thì mình trực tiếp mình gặp vị thầy đó, cái thầy mà đặt tên cho mình đó, mình trình bày là con không mấy gì happy cái tên của con, thì xin thầy cho con pháp danh khác, chứ không cần quy lại. Trường hợp quy lại là mình quy hồi nhỏ xíu mình không có ý thức gì hết. Bây giờ mình quy chữ lại đây nghĩa là mình renew, mình nghe lại cái phần đó để cho cái phần giới đó, cái lễ quy đó nó tác động vào trong tâm thức của mình. Bây giờ quý vị cứ nghĩ mình không thích cái pháp danh đó, cái mình xin quy lại thì cuộc đời này chắc một năm không biết quy mấy chập. Nhưng mà thường thường có nhiều thầy người ta hay hỏi bắt công ta đặt, không người đó tên gì đặt chữ đó luôn. Thí dụ như giờ Phật tử đó tên Trang là Diệu Trang, Phật tử đó tên Xuân đặt Diệu Xuân, tức là tên của họ đặt vô pháp danh họ luôn. Trừ khi nào tên có những người lớn lên, ví dụ như họ tên là Nguyễn Văn Tý, không lẽ Diệu Tý, thì thầy đó phải kiếm chữ khác để đặt. Nhưng mà ngày xưa có những thầy tên đâu là đặt đó. Ví dụ như tên Thuận đặt là Hòa, tên Thảo đặt là Hiếu, cứ chữ như vậy đặt cho nó dễ. Vì vậy cho nên là có những cái vị đó tên là Hà, pháp danh là Minh Bá. Thì tên đâu đặt đó mà. Ví dụ như người đó tên là Võ Trung Nguyên, pháp danh là Diệu Si Nguyên Si. Thật là quý vị nhớ là có nhiều vị ta chữ đâu đặt đó. Có câu đó của tên Lê đặt Lũ, tên Lúa đặt Thơm, Lúa Thơm. Thành thử ra nếu mình có những vị đặt như vậy, có những vị thì dùng chữ tiếng Hán. Hồi xưa còn biết có một vị hòa thượng là khi ngài lấy pháp danh là ngài lấy nguyên cái cuốn kinh ra ngài đặt. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ, là mỗi chữ trong kinh Di Đà ngài đặt. Diệu như, diệu thị, diệu ngã, diệu văn, diệu nhất, diệu thời. diệu Phật, diệu tại, diệu xá, diệu vệ. Đó, mỗi chữ trong kinh lấy ra chữ đặt. Pháp danh là một cái tên gọi trong Phật Pháp. Và dĩ nhiên thường thường là các thầy đều suy nghĩ một cái tên nào cho nó có ý nghĩa để đặt cho Phật tử. Và khi mà mình nhận được một cái pháp danh á, nếu mình không hiểu mình nên hỏi vị đó cái nghĩa đó là gì, thì có thể vị đó giải thích cho mình nghe cái nghĩa tên của mình. Sau khi mình hiểu rồi là có thể mình không còn thắc mắc. Nghe không? Mình đừng có nghe lời những người xung quanh là tên gì xấu quắc. Không? Mà mình phải nên trực tiếp hỏi vị thầy đặt pháp danh cho mình cái nghĩa đó là gì. Còn sau khi thầy giải thích mà mình vẫn chưa hài lòng thì nếu mình muốn nữa thì trực tiếp mình thưa vị đó để vị đó có thể đổi pháp danh cho mình. Đó là trường hợp tùy mình thôi. Vậy còn ngày xưa thì thời Phật không có đặt pháp danh. Thí dụ như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, đó là những tên thật của các ngài. Ngày Ca Diếp, ngày A Nan, ngày Nan Đà. Khi các ngài sinh ra thì cha mẹ đặt tên như vậy, thì khi các ngài đi tu, các ngài cũng tên đó, chứ không có đổi pháp danh. Rồi sau này, bây giờ Phật giáo Nam truyền người ta cũng có một số cũng đi theo cái tinh thần là đặt pháp danh, nhưng mà lấy tên của các vị tôn giả thời Phật đặt, giống như bên Thiên Chúa vậy đó, đặt Maria, Teresa, Joseph, thì ở bên Nam truyền các vị cũng đặt như vậy đó. Pháp danh là Mulagana, Ananda, Rahula, tên của các vị thánh tăng thời đó. Chỉ có riêng Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam chúng ta đặt một cái pháp danh, cũng giống như bên Tây Tạng cũng có đặt pháp danh.